Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 1991, tức là ngày 1 tháng Giêng năm Tân Mùi. Duyên lành, tái ngộ, chúng ta được chung sống một ngày Tết sống động bất ngờ mà chúng ta được tái họp nơi đây trong tình thương triền miên, thực hành về phương pháp vô vi đã nhiều năm, nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta đúng ngày đúng giờ được gặp nhau sum họp trong cái tình thương yêu cởi mở, hướng thượng tham thiền nhập định trong một nơi thanh khí nhẹ nhàng hòa hợp. Rất cảm động, tôi không biết làm gì hơn, cho nên đã làm ra một bài thơ. Tân Mùi niên độ đã đến nhanh, sum họp chúng vui để thực hành, chúng cõi đồng lòng tâm tự tiến, bền lâu vui đẹp thật, Phật sẽ thành. Thực hành giải nghiệp ý thanh, lui về thực chất thực hành đến nơi, tâm hồn nhanh nhẹ về trời, sát thân thanh nhẹ mở lời hiểu khuyên, khuyên người giải nghiệp tạo duyên, bền tâm vững chí vượt xuyên thế tình, đi đi lại lại một mình điện năng sẵn có, hành trình thực thi chẳng còn tạo loạn tạo ghi tạo nghi, sẵn sàng nhập cuộc dự thi trường đời, nhú khuyên thiên hạ hết lời, giải mê phá chấp lập đời tăng nhân, tự mình gom góp xét cân, đời là tạm cảnh mỗi phần học thêm, tham thiền nhập định đêm đêm, an vui thanh nhẹ mở niềm tự tin, chính trời tin Phật giải bày, độ tha tại thế ngày ngày không sai, bình tâm học hỏi học hoài, hải vai thanh nhẹ ngộ ngày vinh quang, chung vui thực hiện mở màn, tình thương trời Phật khai đàn tự đi. Tân Mùi niên độ đã đến nhanh, nháy mắt là để đi tới tới ngày sum họp. Năm tâm Tân Mùi sum họp chung vui để thực hành, chúng ta thung phật để tham thiền nhập định, chung cõi đồng lòng tâm tự tiến, mọi người cũng ước mong giải thoát đảnh lễ Phật để về mở cái nơi mà chúng ta mong muốn, để tâm tự tiến bền lâu vui đẹp Phật sẽ thành. Chúng ta phải giữ cái ý chí bền lâu nhất quyết không thay đổi, tương lai mới có cơ hội giải nghiệp tâm thành Phật, không có gì hết. Thực hành giải nghiệp ý thanh, lui về thực chất thực hành đến nơi, thực hành giải nghiệp ý thanh, chúng ta bỏ nghiệp trần không ngồi đó mà lo nghĩ chuyện đời nữa thì lúc nào cũng là thanh thản. Lui về thực chất thực hành đến nơi, trở về thực chất sẵn có, chúng ta là thanh nhẹ sáng suốt và tạm với sáng suốt được. Tâm hồn thanh nhẹ về trời, xác thân thanh nhẹ mở lời nhu khuyên. Cái tâm hồn thanh nhẹ về trời, cái phần hồn chúng ta càng ngày càng tu, càng tiến, càng mở, mới đi châu thanh nhẹ mới về trời được. Xác thân thanh nhẹ mở lời nhu khuyên. Xác thân chúng ta được phân bình, chúng ta mới khuyên người tu hiền để trở lại thực chất của chính họ. Khuyên người giải nghiệp tạo duyên, tạo yên, khuyên người thế gian phải giải cái nghiệp, không nên ôm chuyện đời quá nhiều mà không yên. Nếu mà chúng ta giải được cái chuyện đời rồi thì chúng ta yên, không ngồi đây mà nhớ chuyện kia nữa, phải giữ cái bình thản thanh nhẹ, bền tâm vững chí vượt xuyên thế tình. Lúc chúng ta phải bền tâm vững chí tự vượt xuyên thế tình, là thế gian biết bao nhiêu trở ngại sanh khắc hàng ngày hàng giờ mà chúng ta vẫn bình thản tiến hóa, đi đi lại lại một mình, rốt cuộc chỉ mình chịu thôi chứ chẳng có ai chịu dùng. Tuy là chúng ta sống trong hòa bình, chung hợp chung vui, nhưng mà mọi người đều có một trình độ khác nhau để tự tu tự tiến và thăng hoa thanh nhẹ do cái ý chí bất khuất của mọi người. Điện năng sẵn có, hành trình thực thi, cơ tạng chúng ta là điện năng sẵn có, nó tùy theo sự suy nghĩ dây động của mỗi thần kinh mà tạo ra hành trình, chúng ta phải tiến rồi mới giải nó mới tới được. Chẳng còn tạo loạn tạo nghi, chúng ta không có tạo loạn nữa, không có rước thêm những cái gì mà động loạn lao nữa, rồi tạo ra sanh nghi điều này điều nọ, rốt cuộc đường chánh không đi, đi đường lạ. Sẵn sàng nhập cuộc dự thi trường đời lúc nào. Chúng ta đã là nói xác làm người là phải dự thi trường đời rồi. Không việc này, không làm việc này cũng làm việc nọ, luôn luôn trong kích động và phản động trong chu trình thiên hóa, nhủ khuyên thiên hạ hết là. Cho những người đã vượt qua được rồi, khuyên thế gian hết là, kêu bỏ nghiệp tâm đi để tiến. Nhưng mà con người tiếc hay nắm bắt làm sao tiến được, phải bỏ nghiệp tâm mới là đi được. Nhưng nhiều người xa quê hương, xa vợ con, nhớ vợ con cứ ôm trong tâm hoài, thì làm sao mà trở về với ánh sáng thực chất của chính mình được. Chúng ta trở về ánh sáng thực chất rồi, chúng ta mới ban chiếu cho vợ con được. Tu phải dốc lòng giải quyết hết thảy mọi việc mới được, không có dứt khoát, không có bao giờ tiến được. Giải mê phá chấp lập đời tăng nhân, chúng ta mà giải mê phá chấp mới lập đời tăng nhân, chúng ta là con người thanh nhẹ sáng suốt. Tự mình gom góp xét cân, mình thâu thập nhiều tài liệu ở thế gian này, kẻ khôn người dạy mình biết hết, mà mình không xét cân để tự xét lấy mình, để lập lại sự quân bình của chính mình. Đời là tạm cảnh, mỗi phần học thêm, thế gian là tạm, nhưng mà mỗi phần tâm linh tâm thức nó mỗi người mỗi học thêm, khía cạnh này học chút, khía cạnh kia học chút, chúng ta mới tiến. Chứ một người ở thế gian được bao nhiêu ân sư để tặng độ cho chúng ta mới tiến về giải nghiệp tâm được. Tham thiền nhập định đêm đêm, an vui thanh nhẹ, mở niềm tự tin. Chúng ta lúc đó, khi mà chúng ta tham thiền được rồi, đêm đêm thấy nhập định nhẹ nhàng, an vui thanh nhẹ, mở niềm tự tin, chúng ta mới thấy rằng chính chúng ta làm cho chúng ta sáng suốt, chúng ta mới nắm vững cái sáng suốt đó mà đi. Tin trời, tin Phật giải bày, tại sao chúng ta phải tin trời, tin Phật? Không có trời, chúng ta không có sự sống. Không có Phật, thì chúng ta không có cơ hội tiến. Thì chính Phật đã giải nghiệp mà tiến tới cái chỗ thanh nhẹ đời đời bất diệt, đã giải bày cho chúng ta rõ, chúng ta là người đại phước, được đọc kinh Phật, được hiểu lời Phật, thấy hành động của Phật, mà chính chúng ta chưa chịu làm mà thôi. Nếu chúng ta chịu làm thì chúng ta mới nói bước, nói gương đó mà tiến tới con đường của Phật đã đặt. Độ tha tại thế ngày ngày không sai, lúc nào trời Phật cũng độ tha tại thế, là đi trước rồi, hành thông rồi, vượt bao nhiêu trùng trùng trở ngại mà thành công trong cái thanh tịnh mà diễn dục. Không có sai chút nào hết mà chúng ta không có chấp nhận, và chúng ta chỉ cứ tạo sai thay vì tạo tịnh. Cho nên bây giờ chúng ta tu trong thực hành để giải cái nghiệp, giải sự động loạn thì chúng ta mới đi tới cái sáng suốt, giải cái tâm tối thì chúng ta mới đi tới cái ánh sáng thật sự của chính mình. Thì các bạn nhìn thấy ánh sáng ở đâu mà có, trong tâm các bạn có. Nếu các bạn mở tâm giải nghiệp thì tự nhiên là nhắm mắt thấy sáng. Bình tâm học hỏi hoài hoài, chúng ta bình tâm học hỏi hoài hoài, học hỏi học hoài. Học hoài học không hết. Hai vai thanh nhẹ ngộ ngày vinh quang, lúc đó là chúng ta giải được nghiệp tâm rồi, không có lo âu. Bên trái mà chẳng lo, bên mặt chỉ lo trung dung tiến hóa mà thôi. Chung vui thực hiện mở màn. Chung vui thực hiện mở màn. Lúc đó chúng ta chung vui trong cơ tạng chúng ta đều quân bình. Niệm thường niệm vô biệt niệm, niệm Phật để mở trí mở tâm. Mở màn để đi tình thương trời Phật khai đạt tự đi, noi theo cái tình thương của trời Phật là ban chiếu chúng ta khai đạt tự đi. Lúc đó là ý bạn muốn đi đâu là nó đi tiến tới đó. Bởi vì nó hòa tan trong sự thanh nhẹ rồi, nó đâu còn ô trược nữa. Cho nên trong giờ giấc tham thiền, chúng ta phải nghĩ cái nguồn gốc của chúng ta là ánh sáng thanh nhẹ. Tất cả điện năng trong bản thể của các bạn có thể tạo động, hướng hạ là nó tạo động, mà hướng thượng thì nó giải tỏa tới cái ánh sáng thực chất của chính nó, như lai bản thân. thể lúc đó Như Lai Phật Tổ mới ban cho chúng ta được. Như Lai Phật Tổ là thanh nhẹ mà chúng ta là nặng trược, làm sao mà chúng ta hưởng được cái phần thanh nhẹ điềm nhiên hào quang sáng suốt trong không mà còn không nữa, làm sao chúng ta thấy được? Cho nên chúng ta phải tham thiền nhập định, thanh nhẹ buông bỏ tất cả. Chúng ta đã có sự sống đầy đủ, nhìn mặt đất là chúng ta thấy luật trời rõ ràng, trời đã ban bố đầy đủ trong cái luật hoa sanh ra, trời Phật đã ban bố hết. Cộng cỏ có sự sanh tồn, bông hoa có sự sanh tồn, thực vật của các bạn đều có sự sanh tồn, toàn là điện năng cấu trúc cấu tạo thành hình tại thế gian. Nội một cái bông, một cái màu sắc mà chính chúng ta không có chế được, nhưng mà trời vẫn ban xuống cho chúng ta, có hình cho chúng ta thấy rõ ràng, thì chúng ta phải tìm cái chân chánh của chính mình là cái điện năng rõ ràng. Hiểu được điện năng rồi các bạn đâu bất diệt, không có rồi, không có lo nữa. Cái gì cũng trời Phật đang lo cho các bạn, thì các bạn tu thì để tự lo, tự giải tỏa, đi về cái thực chất sẵn có. Trong tối có sáng, chúng ta cứ giữ đi tới, rồi chúng ta nhất định trở về ánh sáng, không có bao nhiêu chúng mình. Lúc đó Mô Ni Châu nó mới gom tụ, chúng ta mới xuất phát ra đi đây đi đó. Đi để gì? Để đi học đạo, học tất cả những cơ năng kích động và phản động của cả không vũ trụ, để chúng ta quan thông vũ trụ là gì, ta là gì. Lúc đó cái tâm thức nó bình đẳng, thăng hoa, tiến hóa, không ngừng nghỉ trong thanh nhẹ như hiện tại các bạn ngồi thân thiện. Nghe qua lời giảng của tôi thì tâm của các bạn nó nhẹ nhàng. Có gì đâu mà phải lo, tất cả là trời Phật đã lo rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có lo đi thôi. Chúng ta đi tới thì để hiểu cái gì của chúng ta có. Chúng ta đang ngự trên một cái gì đấy, ngự trong cái điện năng của mặt đất rõ ràng. Trong cái định luật hoa sanh sanh vô cùng cùng tận, và phần hồn làm chủ. Tại sao phần hồn lại không siêu sao rút để lo tranh chấp cái chuyện cô động của ngoại cảnh, hơn thua sân si, để làm gì? Để tạo cho cơ tạng chúng ta động loạn, rồi sanh ra bệnh hoạn nan y. Lúc đó chúng ta mới quay đầu cầu trời Phật độ. Trời đâu có làm điều đó. Trời thì đã ban cho chúng ta một lần một đầy đủ hết rồi, có đầu, có mình, có tay, có chân, có đủ, có điện năng phục vụ hàng ngày, không có chỗ nào bỏ chúng ta hết, mà chỉ chúng ta tiến tới Phật. Chúng ta không làm, chúng ta cầu Phật làm việc cho chúng ta sao được, không có chuyện đó, cho nên chúng ta phải hành. Thế ngày hôm nay nhóm vô vô vi về đây để tưởng nhớ lại cái lúc chúng ta chưa tu thế nào và chúng ta tu kết quả thế nào. Đó là để chứng minh sự hành đạt của các bạn, mà chính các bạn tự chứng minh được rồi. Càng ngày nó càng sáng suốt, càng thấy rõ được sự mê chấp của chính mình, sự ngu muội trì trệ của chính mình, mà buông bỏ nó và dứt khoát nó để tiến tới cái sự sáng suốt thanh nhẹ. Chính ta làm cho ta nhẹ, chính chúng ta có khả năng đưa hồn chúng ta tới chỗ đời đời bất diệt như phải. Dứt khoát, tâm tư phải dứt khoát. Chúng ta đã ra đây bọn vẹn chỉ có cái tâm không, mà cũng không nung nấu cái tâm để tiến hóa. Cái tâm chúng ta được thử thách một chút là phản ảnh phiền toái đủ chuyện hết. Một chút thử thách đó là một chút độ ta ở đời này sanh trong tổ có tháng, và trong sanh có khắc là mới có tiến. Cho nên các bạn có khổ là mới có phước, thấy không? Cho nên nhiều người ở mặt đất này họ thấy họ nghèo, họ khổ, họ bị nạn rồi, nhưng mà đó là tiền kiếp họ là giàu có mà không có hiểu được, giàu có mà không hiểu được làm phước, bao bao ống cửa từng tưởng là mình được, nhưng ngày hôm nay mình phải đi xin ăn, mình làm cái khổ cực. Để chi? Để ôm giữ từ một cái nồi, từ một cái ly cũng phải ôm giữ, chứ buông bỏ là mất, không bao giờ kiếm lại được. Để chi? Để họ thức tâm và họ tu tiến qua, nhưng họ có đâu hiểu đâu. Không hiểu, cho nên tôi thường thường nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật. khi chúng ta khổ rồi, chúng ta mới nhìn lại quá khứ của chúng ta đã nhiều kiếp sai lầm chứ không phải mới đây. Thì bên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, chúng ta tu để hiểu cái thanh quang là đâu, thì chúng ta mới nhìn lại cái xác chúng ta là cảm bả của thanh quang. Nó không có chịu lệ thuộc bất cứ ai, mà nó có khả năng tiến hóa. Nó thất bại cao keo này, nó tìm keo khác, lúc nào nó cũng tiến hết thầy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đường lối của chúng ta nên tu đây là thực chất khứ trượt lưu thanh. Các bạn khứ trượt lưu thanh thì các bạn từ thanh đến. Bây giờ các bạn phải trở về thanh. Nếu mà các bạn còn ôm sự tranh chấp nữa là cái biến thể của thanh thành trượt, làm sao tiến được. Đó. Cái vốn cha mẹ đi cho làm ăn là các bạn đi xài phí, tiêu hao, làm sao tiến hóa được, làm sao mà thành một người vững vàng ở trong xã hội. Cái tu này cũng vậy, chúng ta đủ đầy đủ vốn liếng mà chúng ta thực hành không đứng đắn, người ta đổ lỗi cho cái pháp là chúng ta sai, chứ chẳng có ai sai. Nếu mà chúng ta trì tâm cứ giữ cái pháp đó đi thì chúng ta đạt. Rất nhiều người tu một thời gian rồi thấy xảy ra công chuyện thiệt là động loạn, nhưng mà rồi thế nào, rồi cơ may nó cũng về với chúng ta. Vì chúng ta không có chấp, không có mê, thấy cái chuyện đó nó không có gì quan trọng hết. Nhìn rõ lại chúng ta, lúc gian lầm thế gian là tay không, rồi trở về tay không, có gì đâu mà phải lo. Nhiều người không hiểu, còn ôm tiếc của cải, nắm bắt địa vị mà khổ. Chúng ta không có địa vị. Chúng ta giải nghiệp, không bị lầm trong địa vị, không bị lầm trong tiền của, không bị lầm trong cái chua cây chát đắng ngọt bùi nữa, không có bị lầm nữa. Chúng ta trở về với ánh sáng Như Lai bản thân của chúng ta. Chúng ta phải trở về trong thanh nhẹ, cho nên chúng ta cần thiền nhiều để cho nó lặng, cho nó tiếng, cho nó rõ. Biển cho lặng minh châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thần. Thì chúng ta nói lầm là cái gì? Cái phần hồn cho chúng ta có xuất khỏi thể xác mới là thần. Các bạn có đi lên Mô Ni Châu, các bạn sáng suốt đi ra ngoài, các bạn mới đầy đủ tài liệu để quán thông cái việc của mình làm. Còn một chút chưa quán thông thì còn một chút cầu xin, giấy bận tâm hồn, cầu xin trời Phật độ cho con, cầu xin trời Phật độ cho con tiến hóa, cầu xin trời Phật độ cho con làm ăn. Mà con không có đàng hoàng làm sao con làm ăn? Con không chịu tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, chứ không biết tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của mình, và tề gia là ngũ tạng đâu đó cho nó đàng hoàng ổn định. Trị quốc là tất cả những tánh tham sân si đều giải tỏa ra, bình thiên hạ đem cái thức bình đẳng đối xử với nhau. Đó là một cơ hội tiến hóa từ cái chuyện tu đến chuyện làm ăn, chuyện gì cũng đều thông. Đó là nó mới quan thông rõ ràng, và đi trong cái luật văn chương ghi chép ở thế gian mà những người tiền bối đã dạy chúng ta rõ ràng. Nhưng mà chúng ta chỉ dịch sai, rồi ý lại, rồi cầu xin. Cho nên tu ở đời thì tham tiền, tu thì ham điển. Ở thế gian như vậy là cái tánh của con người sai lầm, và không biết xây dựng dũng chí của chính ta để tiến hóa, để tránh cái môi trường ỷ lại, nhưng mà thực hiện cái môi trường bố thí. Cho nên các bạn cố gắng tu rồi, các bạn sẽ có những cái chân ngôn để bố thí tha nhân. Những người đang đau khổ mà nghe lời nói của các bạn được thanh nhẹ rồi, họ muốn gì? Họ muốn sự thanh nhẹ như các bạn, thì họ phải học cái đường lối của các bạn. Thì các bạn là gì? Là đá hoa dân Phật có hạnh đức, thì nghìn năm không héo nó mới đổ tha được tại trần. Cho nên chúng ta, tiền giả thì trong túi các bạn có hết rồi, tiền bằng giấy các bạn có hết rồi, mà tiền thiệt của trời các bạn không có. Cho nên các bạn phải tu trở về không, thấy không nhưng mà có, trong không mà có, rồi các bạn mới tiến được. Cho nên các bạn đã bỏ quê hương, bỏ gia đình, đã ra đây với hai bàn tay không, cái gì các bạn đem theo đây? Cái tâm thức các bạn, cái thanh quang nhẹ nhàng của các bạn ở đâu, thì các bạn cứ vun bồi điểm đó là các bạn sẽ tiến tới. Và tránh tất cả những sự mê chấp trong nội tâm, sống trong sự thanh tịnh, sống ở thế gian mà không phải người thế gian để hiểu nguyên lý cái càn khôn vũ trụ, các bạn cũng yên lặng. Điểm lặng liên quan của các bạn càng ngày càng sáng suốt, phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, không có một cái phần trược điển nào mà có thể áp chế tâm thân của các bạn. Cho nên chúng ta về đây vui để ăn Tết, để tham thiền, để nhắc nhở lấy chính mình và để kiểm chứng quá trình mấy năm tu học tôi đi đến đâu, tôi tiến đến một bước là lùi ba bước là chỗ nào, tôi đã tiến đến một bước là có đêm tôi thanh nhẹ, tôi buông bỏ tất cả, tôi thấy tôi không còn trượt ô trong người nữa. Nhưng ngày mai vì sự mê chấp của tình đời, vì đồng đô la tôi đếm đi đếm lại, tôi lùi ba bước để giữ nó, thì cái mức tiến tôi nó càng ngày càng lùi. Chứ còn khi mà chúng ta cố gắng tu rồi, chúng ta thấy nó không có gì, nó là vật thể điển hình ở thế gian trong cái tạm mà thôi, thì chúng ta có ôm nó làm gì, có cũng được không cũng được, lúc nào cái tâm tư cũng thăng hoa tiến triển, triết lý dồi dào trong sự sống của lễ sống rất rõ ràng, không bị mê muội nữa. Cho nên hôm nay ngày vui, chúng ta chung vui cái duyên vô cùng sống động, và chúng ta được hồi ngộ trong căn nhà này để ngồi tham thiền chung hưởng thanh quang của vũ trụ, cầu cho cả thế giới hòa bình. Hòa bình của chính họ mới là thật sự hòa bình. Mọi người các bạn tu mà tâm thân được hòa bình thì mới thật sự hòa bình. Chứ kêu họ dẹp súng ống rồi họ cũng không hòa bình, họ cũng giành ăn à. Họ dẹp súng ống là cũng giành ăn à. Thấy ở đất nước của chúng ta thấy rõ, bây giờ súng ống cắt đâu có bắn. Nhưng mà địa vị cũng giành với nhau, cũng giết với nhau, cũng mưu mô, cũng hại. Kẻ có tiền, người không có tiền, người địa vị không địa vị, cũng là cũng lúc nào cũng là chiến tranh. Chiến tranh trong nội tâm là chiến tranh quan trọng. Mất cả cái tâm, không biết cái tâm, cái tâm mình ở đâu không biết, cái pháp làm sao để đi cũng không hay. Có sẵn hết ban bố từ lúc sơ sanh tới bây giờ, thanh nhẹ vô cùng. Lúc sơ sanh thanh nhẹ mà bây giờ nặng trược, mở miệng là chấp với mê. Làm cha cũng chấp mê, làm mẹ cũng chấp mê, làm ông nội cũng chấp mê, thì kẹt một đống làm sao tiến hóa được. Cho nên chúng ta tham thiền để chỉ để giải tỏa cái phần ô trược đó, cái phần mê chấp, sự tranh chấp, nghĩ sự buồn tuổi vô lý đó chúng ta không có nuôi dưỡng nữa, mà chúng ta cứ vui 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 thật là vui. Tôi có niềm tin tự giải tiến, tôi có cơ hội được khai mở thần kinh nếu óc của tôi ra để tôi tiến hóa, thì tôi có một cái cơ hội nào quý hơn là chính tôi làm cho tôi. Đích thân làm cho mình mới kiểm chứng được. Chứ nhờ người ta kiểm chứng, người này nói là tiền kiếp, người này là làm cái gì, tiền kiếp người kia làm cái gì, vô ích, bởi vì không có chứng minh nổi. Mà chính ta người tu rồi chúng ta thấy rõ cái hoàn cảnh của chính chúng ta thể hiện ở ngày hôm nay, thì chúng ta mới xác nhận được tiền kiếp chúng ta đã sai chỗ nào. Cho nên chúng ta đã sai lầm nhiều kiếp, không phải một kiếp sai. Con người tự giam hãm mình mà không biết, tạo địa ngục mà không hay, tưởng là tôi vinh quang hạnh phúc. Ngày nay các bạn vinh quang hạnh phúc, làm gà làm vịt ăn nhậu đồ này kia, ngày mai thì các bạn nằm sụi một chỗ. Các bạn thấy không? Chính các bạn là người giết bạn chứ không có phải cứu bạn. Cho nên bạn muốn tu là trước hết phải thương bạn. Người tu vô vi là biết thương mình, biết thương mình nhưng hậu mới thương người khác. Rồi bạn thực hành đường lối khai mở đến đâu, bạn mới chỉ cho người khác. Đó là thương mình trước, thương họ sau. Không biết thương mình mà thì thương ai? Cho nên người tu vô vi là biết thương mình lắm. Thấy ăn, có khả năng ăn, nhưng mà người ta thấy ăn có hại thì nó cũng ngưng, nó cũng cần ăn. Thì các bạn thấy rõ không? Bởi vì người ta muốn tìm con đường tu chứ không phải tìm con đường ăn. Ăn một buổi nó cũng vui, nó không cần thiết. Nhưng mà đầu óc nó lúc nào cũng nung nấu cái đường tu, phần hồn nó lúc nào cũng tiến qua về cõi Phật. Thì ngày đêm nó cứ suy nghĩ về cái vấn đề đó không, thay vì đậm loạn. Khi mà nó hướng thanh được rồi là nó tự nhiên với hồn nhiên là cơ tiến qua, nhắm mắt là nó đi tở. Cho nên tu mới nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy. Các bạn càng tu càng cởi mở. Đừng có lo, tất cả trời Phật đã lo hết rồi. Đường tu học về trời Phật cũng lo rồi, còn đường sống ở thế gian là ông trời cũng đã lo rồi. Các bạn chịu đi làm có cố mang theo, các bạn biết trật tự thì gia căn các bạn yên, mà mất trật tự thì gia căn có cách có bạc tỷ cũng không yên, tạo loạn mà thôi. Cho nên những cái trật tự đều có thể các bạn phải giữ cái luật trời và sống với luật trời, thấy rõ cái luật nhân quả rõ rệt. Chúng ta có âm thanh, có lời nói, có mắt để nhìn, có tai để nghe, có lưỡi để nói, mà chúng ta không hiểu cái đó do đâu đến, do điển quang hình thành. Mà điển quang hướng thượng nó là thanh quang, mà nó càng hướng thượng nó là thành hào quang tốt đẹp để tiến hóa. Mô Ni Châu xuất phát để cho hồn đi học đạo mới là thấy cái đạo trời nằm ở đâu, thấy sư Phật nó bình an bằng cách nào, tại sao nó bình an. Bây giờ một số người của chúng ta đây, anh em, anh nói em nghe, chị nói chị em nghe, tất cả chúng ta sống bình an. Mọi người chúng ta phát tâm muốn một cái hội trường như thế này để có cơ hội tham thiện chung hưởng tình thương huynh đệ, để giải tỏa sự sanh của nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta đã thực hiện được. Cho nên nhóm người vô vi không phải là của thế gian. Nhóm người vô vi là thấy rõ sự phát tâm là chánh, không phải ôm của thế gian là chánh. Cho nên hô lên một tiếng thì anh em đã tề tự đầy đủ và nhập định tham thiền tham hoa, và tâm lành lúc nào cũng hướng thượng cầu nguyện cho ông cửu quyền thất tổ được bình an, huynh đệ tỷ muội mình được chấm giải tỏa cái cơ nghiệp đau khổ, và đồng tâm nhất trí tu học tiến thân thanh nhẹ. Thì trong tâm mọi người các bạn đều như vậy, không có người nào khác hơn người nào. Rút xa quê hương xa nhà, muốn vợ con bình an, muốn anh em bình an, muốn bà con chúng ta bình an. Nhưng mà rất tiếc họ không hành, làm sao bình an. Cái sự bình an này chính mỗi cá nhân thì có thể sắp đặt lại cho mình bình an. Cho nên các bạn càng ngày càng thiền cái pháp này, các bạn thấy có gì đâu, có soi hồn, pháp đúng thiền định, có bao nhiêu đó mà các bạn được bình an. Thấy rõ ràng, có ăn chút không có cũng thôi, cũng xong, nhưng mà cái tham tiền là các bạn thấy các bạn đang ăn cái điện năng của vũ trụ, sự thanh nhẹ của vũ trụ, tạo thành nhân điện thế gian cho các bạn được hưởng. Bền chí là tu thân là gì? Phần hồn là quan trọng. Cho nên bản thân bất độ và hà thân độ. Thì xác thân của các bạn, điện năng của vũ trụ sẵn sàng, mà bạn không độ, không tham thiền thì làm sao mà điện năng cơ tạng của bạn dồi dào, mà còn các bạn lấy nhân điện đi độ tha là làm sao được nữa. Điện năng các bạn không có dồi dào, và các bạn không thấy lấy cái điện năng của vũ trụ để hưởng, để lập lại sự quân bình của các bạn, thì bạn mới độ được bạn tiến hóa. Mà không độ được bạn làm sao mà bạn độ người khác. Cho nên đừng có sai lầm, càng đi càng lạc, càng đi càng xa, rốt cuộc rồi mình nói trong sự mê tín và không có thật thà. Cái trước hết là tự tu thân trước, làm cho ta được bình an, cái đó là chân. Nhưng họ mới ảnh hưởng người khác. Thứ nhất phải biết thương ta, là nhân điện của vũ trụ đầy đủ mà chúng ta không có thanh tịnh để hưởng cái thanh quang đó, làm sao chúng ta độ tha được. Cho nên nếu mà chúng ta làm được một việc cho tất cả mọi việc, là khi các bạn tu đắc đạo rồi, người khác kế tiếp sẽ bắt chước bạn và tu đắc đạo. Đó là một việc cho mọi việc, tất cả đã làm mấy nghìn năm mà cũng ngài đủ phép tắc, nhưng mà không phải chờ, phải chờ ngày chờ tháng để cho mọi người chiêm ngưỡng hình ngài và thức tâm đường lối của ngài tu, mà cố gắng tu đắc đạo trở về giải thoát đời đời bất diệt. Đó mới là kim thân. Chứ các bạn đừng có mê lầm hai cái chữ kim thân mà lấy xác thân con người làm kim thân, cái đó không có đúng. Các bạn phải hiểu rõ những cái gì tôi nói. Kim thân của các bạn là bất hoại, là điển hình. Các bạn tu mà xuất phát được, các bạn mới có kim thân, là nghìn năm bất hoại, không có bao giờ bị hủy hoại, dù trở ngại cái gì cũng là tồn tại trong ánh sáng, không có bị hoại. Đó là kim thân. Cho nên các bạn cũng có khối óc nghe những lời chân lý, những thuyết giảng chân lý thì chúng ta nghe thôi, xuôi chiều để học thôi, chứ không phải thực hành là chánh. Sự tháo gỡ là chính chúng ta phải làm. Bằng lòng tháo gỡ mới gỡ được, còn không bằng lòng tháo gỡ không gỡ được. Nhà có các bạn có bằng lòng gỡ cái cửa đó liền đi thì cửa nó mới đi khỏi, không có bao giờ mà mượn cái phép nào mà gỡ dùm cái cửa của các bạn hết. Cho nên đừng có sai lầm. Rồi nghe pháp nào cũng theo, nói tôi khai huệ cho, tôi mở luân xa cho. Chính luân xa họ chưa mở, làm sao họ mở được luân xa của chính mình? Luân xa là cái gì họ hiểu không? À, một kỳ công tiến hóa, tu học bao nhiêu kiếp nó mới mở được. Không có phải là mở, muốn mở là mở như cái máy đâu, không có máy xong phải máy sơ đâu. Cho nên phải hiểu kỹ để tu, chứ đừng có sai lầm. Pháp lý vô vi là trực chỉ con đường phải đi, phải hành, phải tiến. Chứ nếu mà các bạn không tự hành, không có tiến, không có bao giờ mà tiến được. Cho nên bản thân bất độ, hà thân độ là vậy. Cho nên các bạn phải nhớ những câu nói đó để tu, chứ không có phải là ôm cái lý này lý kia, lấy ông nào cũng hay hết. Cho nên ai cũng muốn nói ông thầy mình hay, ai cũng nói người bạn tôi quen là hay, mà rốt cuộc là chính bản thân của họ không hay, họ không lo sửa, họ chỉ thích ca tụng những cái chuyện của người khác, mà chuyện của chính họ không mở. Cho nên chúng ta nhìn gương lấp lánh của Đức Phật Thích Ca, chính Ngài đã tự tu tự tiến rõ ràng trong hành trình khổ cực, nhịn ăn và để cảm thức điện năng của vũ trụ mà tiến hóa. Thì chúng ta bây giờ ăn ít chút là không chịu, thì kiểm chứng trở lại là chúng ta ăn nhiều hơn tu. Ăn nhiều thì nó phải bị cái sự ăn uống mê chấp nó lôi cuốn, và chúng ta ăn ít thì điện quang nó phải khai mở và nó tiến thăng lên điện giới. Cho nên các bạn tưởng đâu các bạn ăn nhiều rồi qua không bệnh sao? Đủ thứ bệnh hết. Trong đạo vô vi chúng ta nhiều bạn ăn thiệt nhiều, không bệnh này bệnh kia, không sinh gan là sinh vội, nhiều quá trong đó làm việc không kịp. Cơ tạng chúng ta là cái tiểu vũ trụ mà bác nó làm việc nhiều quá thì nó không làm được. Sự thật nó vậy, khoa học quyền bí nó như vậy, nó rõ ràng như vậy. Còn người tu cứ lấy ôi cho ông này hay bà kia hay rước vô trong óc, nhiều quá không có thể chứa được. Từ mấy chục năm nay các bạn đã rước biết bao nhiêu chuyện này tới chuyện kia, chuyện nọ trong óc ông lên bà xuống đủ chuyện hết trên đem rước trong óc, chứa đầy óc mà không có thực hành giải nó ra. Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí là đầy đủ rồi, giải nó ra để mình thức tâm, thấy Chúa là ai, thấy Phật là ai, thấy thanh quang điển lành là cái gì để chúng ta tiến. Cho nên Như Lai Phật Tổ là ai, chúng ta phải có tu khai mở, chúng ta mới thấy tất cả là giả tạm, không có sự thật. Khi mà các bạn trong ý thức tất cả không thấy tất cả đều không có sự thật thì các bạn định tức khắc, cái cho cái này thật cái kia giả là các bạn không bao giờ định được. Mê tín dị đoan, lầm tưởng ma thuật đâu có tiến được. Trong kinh Phật ta nói con ma có thể biến thành ông Phật cơ mà. Nhưng ở vô vi cũng có nói các bạn xuất hồn lên đảnh lễ Phật, bây giờ các bạn thấy vị đó là Phật, mà bạn cứ dịp ổn định nhìn tới đi thét, cái ổn định nó biến thành con quỷ, là tâm các bạn quỷ. Phật cũng do tâm các bạn mà quỷ cũng do tâm các bạn. Thấy không? Cho nên các bạn phải cần ngày đêm tu luyện để tâm các bạn dứt khoát thanh sạch. Thì các bạn mới thấy bên giác là chỗ nào, Phật là ai. Nó đâu có xa lạ, trong tâm các bạn hết. Không có ngoài cái tâm các bạn được. Ngoài cái tâm các bạn không có làm được cái gì hết. Như bị bạn buôn bán làm ăn đi đây đi đó là chỉ rước một sự giấy động thôi. Chở cả gia đình đi du lịch này cái nọ, chỉ ôm sự giấy động về vỏn vẹn kết thúc. Chỉ có giấy động mà thôi. để hao mòn, tiêu hao cơ thể và không có tráng kiện và không có thăng hoa tới một cái giới nào hết rồi. Mình thấy là sự đóng góp trí khôn của loài người rất hay để xây dựng cái tâm chúng ta, nhưng mà chúng ta không có xây dựng cái tâm chúng ta làm sao hưởng được cái đó. Chúng ta có tham thiền, có điển quang, chúng ta đọc kinh Phật, chúng thấy lời nói của Phật chính chắn, không có mảy may sai lầm. Không cần phải dịch giả nữa. Cái điển chúng ta thanh tịnh, chúng ta truy ra tức khắc trong nháy mắt thì biết nguyên lý của Phật và chúng ta có thể diễn kiến Phật. Còn ở ta có điển, ta thấy trí khôn của loài người đang tiến triển rõ ràng. Từ kiếp này tới kiếp nọ đang nắng góp tiến qua, bây giờ chúng ta mới thấy là vật chất đang tiến qua. À, nó tiến qua trong hồn nhiên và tự nhiên, những cái vật thể mà thể hiện các bạn như bây giờ tôi nói trong cả xe này các bạn thâu được. Những người 50 năm gì trước đâu có biết được cái đó, nhưng ngày hôm nay đã có rồi. Thì chúng ta suy nghĩ từ 50 năm gì trước đâu có biết được cái này, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại thấy có rồi. Một đoạn đường để chúng ta thấy thức tâm, cố gắng trì kỳ chí tu. Con người ở thế gian đâu có quá phép, nhưng mà ù lì vậy, đi tới mà vật chất bây giờ vẫn tiến hóa, óc con người tiến hóa, mới thấy cái cơ luân hồi rõ ràng. Tiền kiếp người đó là tu thế nào, ngày hôm nay họ mới có sự thông minh. Cho ngày hôm nay chúng ta tu để cho kỳ sau mà chúng ta không có gì trời được, chúng ta cũng trở lại một vị trí người thông minh để học hỏi trong tiến hóa rõ ràng. Cho nên hôm nay là ngày đầu năm mùng 1 Tết, chúng ta chúc nhau vui, chúc phúc cho nhau vui để tận hưởng sự hòa bình của nội tâm và dẫn tiến nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến hoa, thực hành cho đứng đắn, tinh tấn thì sự khai triển của điển quang sẽ mở triền miên trong tâm thức của các bạn. Các bạn đừng phải sợ người ta nói cái khuyết này kẹt, cái khuyết kia kẹt, là tại cái sự lười biếng của các bạn làm cho cái khuyết kẹt. Một cái sự cố gắng không thông minh của các bạn cứ tiến triển một con đường trung dung đại đạo thì không có bao giờ bị kẹt. Đã chứng minh là có trời, có Phật, trời Phật không có phụ người, có chi. Người dứt khoát không có bao giờ bị phụ. Người không dứt khoát ỷ lại manh lới lừa bịp thì người đó sẽ bị nạn. Lừa thầy phản bạn là người đó sẽ bị nạn. Giữ tâm thanh tịnh lơ tu thì không có bị nạn. Cho nên vô vi tôi nói là rất dễ tu mà rất dễ ra, rất bước vào học không được mà rất đi đi bởi cái pháp này của bạn. Đi đâu cũng mang trong mình, mà bạn muốn bỏ lúc nào là bỏ. Bỏ là nạn. Và tại sao là nạn? Khi mà bạn tu thì nó được sáng suốt. Mà bạn bỏ thì nó hết sáng suốt, nó là nạn, làm bậy là nạn cái gì nữa. Mà bạn cố gắng bạn tu thì tự nhiên nó mở ra, nó không có bị nạn. Thì thấy rõ ràng, có luật nhân quả, có luật trời có trước luật đời, chúng ta mới thấy con người bất trung là bất tín. Bất cứ một cái giới trí thức nào ở thế gian này mà con người đó bất trung thì không các bạn không nên tin. Bất trung là bất tín, chút xíu để các bạn học. Trong vô vi là nhiều trạng thái đã xuất hiện cho các bạn thấy. Người bất trung là người bất tín. Cái bất tín nó thể hiện qua chỗ nào? Thể hiện qua loạn dâm. Rồi nó trì kéo tâm thân. Đó. Cho nên hiểu cái đó là cái đường nguy hiểm nhất. Trời có mắt chứ không phải trời không có mắt. Ông trời ông phạt các bạn. Trong 20 năm sau các bạn mới thấy khổ. Chứ bây giờ đâu? Bây giờ ta đây mà. Ta bảnh, ta biết văn chương, ta biết chữ nghĩa, ta biết kiện thưa, ta biết đủ chuyện. Nhưng mà 20 năm sau các bạn sẽ biết. Khi điển quang các bạn càng ngày càng trì trệ. Theo cái chiều hướng của hoàn cảnh mà xô đuổi các bạn. Lâm trận không hay. Ngày hôm nay chiến tranh các bạn thấy rồi. Có gì đâu mà đánh nhau. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải đánh nhau. Nó lôi cuốn cái hoàn cảnh, nó lôi cuốn, nó xui lại ta. Là hoàn cảnh là hoàn cảnh nào, sản xuất kỹ gì khí giới thì phải chơi với khí giới, người mua khí giới thì cũng phải thử khí giới, thì khí giới đụng lộn với khí giới chứ có gì đâu, rồi ám hại cho con người, người nó cũng có khối tham thì bị nặng, mà khối thiện thì không có bị bao nhiêu, thì các bạn mới thấy rõ chúng ta phải hướng thiện, mang khí giới tình thương thay vì khí giới vật chất. Ngày hôm nay chúng ta đã phát tâm đến đây là chúng ta mong cầu khai triển được khí giới tình thương và đạo đức để độ ta và độ tha. Chứ không phải các bạn tới đây là chơi đâu. Các bạn đến đây làm đại sự. Các bạn tu thiền không phải làm tiểu sự cho cá nhân đâu. Các bạn làm đại sự. Cái cơ cấu tiểu thiên địa của này của các bạn ở thế gian không chế được là ông trời đã làm. Các bạn thấy ông trời làm một điều thiện lành trên mặt đất để đổ tha tại trần, tránh những kiếp nạn đau thương. Thật là các bạn tri kỳ dí tu thì cởi mở và tránh những sự đau thương ở tương lai có thể xảy đến. Cho nên các bạn mỗi đêm mỗi tu rồi mỗi tháo gỡ những hình phạt ở địa ngục. Cho nên có câu ông Tư nói là tu là Phật xoa liền, và thực tâm tu Phật mới xóa. Chứ ghi danh ấy, tôi tu vô gì, cho nên vô gì không cần ghi danh. Chú nào bắt chước được là tu, chứ không bắt chước được là thôi. Mà bắt chước phải chước cho đúng, chứ không có bắt buộc người ta ghi danh nguyệt liễm, cái vụ đó không có. Cho nên các bạn phải hiểu rõ là đường lối tu học của vô vi thấy rất thưa, nhưng mà nó rất tinh vi. Các bạn thiếu nhẹ một chút thì không có vô được cửa đến vô vi. Cho nên chúng ta cần thiền tu nhiều để nó thanh nhẹ, hưởng cái điện năng của vũ trụ, cái thanh quang của vũ trụ để chuyển hóa tâm thức của chúng ta, mở đàn cho phần hồn Mô Ni Châu xuất phát rõ ràng. Để tu tới thanh tịnh, các bạn đừng có chán nản. Tu mà chán nản là làm sao đi độ người. Tu không nên chán nản. Đường ta cứ đi, đi tới chừng nào các bạn giải nghiệp. Các bạn phải nhớ lần trong lúc tôi chưa tu thì tôi thế nào, bây giờ tu rồi kết quả thế nào. Mới được một chút kết quả là phản đạo. Phản đạo là bỏ mình, ghét mình. Ôm cái lý luận tranh chấp là điện năng của các bạn là dồn đi xuống. Đó là hạ tầng công tác, không có phát triển. Mà các bạn biết vun bồi tới thanh nhẹ thì các bạn không bao giờ bị lừa gạt. Ai lừa gạt? Chính bạn lừa gạt các bạn. Điện năng các bạn đi xuống trong tranh chấp, thay vì giải tỏa tới sự sanh nhẹ, cảnh tinh vi thương yêu, muôn màu muôn sắc tươi đẹp của trời Phật đã có. Lấy cái gì chứng minh? Hỏi chứ cái vườn hoa các bạn có chế được cái màu nào không? Tự nhiên trồng cái nó ra cái màu đó à? Vậy chứ nó, cái gốc của nó là đâu? Gốc nó là điện năng. Thì trên trời nó cũng có vậy, mà nó còn thanh sạch hơn. Trên trời nó nhẹ hơn, cái vốn nó nhẹ hơn. Chúng ta phải hiểu và chúng ta thấy cái niềm tin ở nơi đó. Chúng ta quán thông rồi chúng ta thấy niềm tin. Ngoài thế gian chúng ta có thiên đàng, tại sao chúng ta lại không đi? Cho nên các bạn vượt biên qua đây là để chi? Các bạn tin có xứ Mỹ, các bạn mới đi tới. Chứ các bạn thấy không có xứ Mỹ, các bạn đi làm chi? Trong tâm thức các bạn có xứ Mỹ, các bạn mới đi. Tâm thức các bạn thấy có tự do, các bạn mới đi tìm tự do. Còn về trời còn tự do hơn nữa, không có ràng buộc trong luật pháp nữa. Là tại sao? Tại sao không cần luật pháp? Là tất cả đều thanh nhẹ, vun bồi với luật pháp từ trần gian mà lên tới thiên đàng là tất cả được thanh lọc rồi. Thanh lọc thì nó ở chỗ đó, đâu cần phải làm nữa. Nó không có nặng trược nữa, đâu có cần làm, nó thanh nhẹ rồi, nó đúng tiêu chuẩn rồi. Cho nên chúng ta tu là nó lợi ở chỗ đó. Cho nên ước mong các bạn có dịp vui trong giây phút tham thiền, tưởng nhớ lại cái đường tu của chính mình và thực hiện. Ngày Tết chung vui giữa anh em chúng ta, bền bỉ tâm lẫn thân tu học. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.